Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Core Active Coaching ấn bản thứ tư là sách hướng dẫn về coaching chuyên nghiệp của Karen Kimsey House cùng Henry Kimsey House, Philip Sandow và Laura Whitworth. Cuốn sách trình bày mô hình Core Active một cách tiếp cận đã có ảnh hưởng lớn trong đào tạo coach và phát triển năng lực lãnh đạo. Thay vì xem coach là chuyên gia chẩn đoán rồi đưa lời khuyên, mô hình này xem coach và khách hàng là hai người cùng chủ động trong một quan hệ đối tác. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành một việc cần làm, mà là giúp khách hàng nhận ra điều họ thực sự coi trọng, mở rộng lựa chọn và cam kết hành động. Sách thuộc thể loại kỹ năng giao tiếp, coaching và phát triển con người với trọng tâm thực hành rõ rệt. Nội dung giải thích cách tạo liên minh coaching, lắng nghe ở nhiều tầng, đặt câu hỏi gợi mở, làm việc với trực giác và chuyển nhận thức thành hành động. Ấn bản này phù hợp cho bối cảnh công việc lẫn đời sống, nhưng không biến coaching thành một bộ mẹo quản lý đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan hệ đối tác Co-Active thay cho mô hình chuyên gia đưa đáp án, điểm phân biệt căn bản của Co-Active Coaching là cách định nghĩa quan hệ giữa coach và khách hàng. Coach không đứng ở vị trí người biết nhiều hơn để sửa chữa, đánh giá hay chỉ dẫn khách hàng phải làm gì. Ngược lại, hai bên cùng tham gia tích cực, mỗi bên có trách nhiệm riêng. Khách hàng là người có thẩm quyền cao nhất với đời sống, giá trị, hoàn cảnh và lựa chọn của mình. Coach chịu trách nhiệm về chất lượng cuộc trò chuyện, mức độ chú ý, những câu hỏi được đặt ra và việc giữ vững định hướng phát triển. Cách phân vai này có ý nghĩa thực tế vì lời khuyên, dù hợp lý, thường tạo ra sự phụ thuộc hoặc phản kháng nếu không xuất phát từ nhận thức của người thực hiện. Khi khách hàng tự gọi tên điều quan trọng và tự thiết kế bước đi, họ dễ sở hữu quyết định hơn. Sách cũng nhấn mạnh, việc thiết lập liên minh coaching ngay từ đầu, bao gồm mục tiêu, mong đợi, cách làm việc và quyền được phản hồi lẫn nhau. Liên minh đó không phải thỏa thuận cứng nhắc mà cần được điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi. Trong môi trường quản lý, nguyên tắc này giúp lãnh đạo chuyển từ kiểm soát vi mô sang phát triển năng lực tự chủ. Tuy vậy, coaching không thay thế việc ra quyết định, đào tạo chuyên môn hay xử lý kỷ luật khi những vai trò đó thực sự cần thiết. Thứ hai, bốn nền tảng tạo nên cái nhìn toàn diện về con người. Mô hình Co-Active được nâng đỡ bởi bốn nền tảng, thường được gọi là các cornerstones. Thứ nhất, coach giả định con người vốn sáng tạo, có nguồn lực và trọn vẹn. Đây không phải lời khẳng định rằng ai cũng đã có mọi kỹ năng hoặc không cần hỗ trợ chuyên môn. Nó là lựa chọn không nhìn khách hàng như một vấn đề cần được sửa, từ đó mở đường cho năng lực tự khám phá. Thứ hai, coaching hướng đến toàn bộ con người, không tách mục tiêu công việc khỏi giá trị, cảm xúc, quan hệ và bối cảnh sống. Một quyết định thăng tiến chẳng hạn có thể liên quan cả tham vọng, gia đình, sức khỏe và bản sắc cá nhân. Thứ ba, coach cần biết cùng khách hàng ứng biến trong khoảnh khắc. Điều này đòi hỏi rời khỏi kịch bản câu hỏi có sẵn để theo sát điều đang thực sự diễn ra trong cuộc đối thoại. Thứ tư, mục tiêu là khơi gợi chuyển hóa, không chỉ giải quyết sự việc trước mắt. Một khách hàng có thể đến vì trì hoãn, nhưng cuộc trao đổi có giá trị hơn khi họ nhận ra nỗi sợ, tiêu chuẩn tự đánh giá hoặc kiểu cam kết đang chi phối hành vi. Bốn nền tảng liên kết với nhau để giữ cho coaching vừa tôn trọng tính chủ thể, vừa không rơi vào việc nói chuyện chung chung. Chúng cũng giải thích vì sao mô hình này đòi hỏi coach phải tự quản lý giả định và nhu cầu muốn kiểm soát của chính mình. Thứ ba, fulfillment, balance và process mở rộng coaching vượt khỏi danh sách mục tiêu. Cuốn sách tổ chức trọng tâm coaching quanh ba lĩnh vực là fulfillment, balance và process. Fulfillment hay sự viên mãn liên quan đến điều khiến một người cảm thấy có ý nghĩa, được sống đúng với giá trị và có sinh lực. Thay vì chỉ hỏi mục tiêu là gì, coach có thể giúp khách hàng nhận diện điều họ thực sự muốn tạo ra hoặc trải nghiệm. Balance hay cân bằng không được hiểu là chia đều thời gian cho mọi mặt đời sống. Nó là khả năng đưa ra lựa chọn có ý thức giữa những ưu tiên cạnh tranh rồi chấp nhận hệ quả của lựa chọn đó. Vì vậy, một giai đoạn tập trung mạnh cho công việc vẫn có thể là cân bằng nếu người đó chủ động chọn và không tự đánh lừa mình về cái giá phải trả. Process hay tiến trình tập trung vào trải nghiệm đang xảy ra ngay lúc này, gồm cảm xúc, sự do dự, năng lượng, im lặng hoặc thay đổi trong cách khách hàng hiện diện. Đây là phần khiến coaching không chỉ trở thành cuộc họp rà soát việc cần làm. Ba lĩnh vực bổ sung cho nhau. Fulfillment cung cấp phương hướng, balance biến phương hướng thành lựa chọn trong điều kiện thực tế, còn process giúp khách hàng học từ chính trải nghiệm của mình. Khung này cũng ngăn việc đánh giá thành công chỉ bằng kết quả ngắn hạn. Một hành động hoàn thành đúng hạn nhưng đi ngược giá trị cốt lõi có thể cần được xem xét lại, thay vì được mặc nhiên coi là tiến bộ. Thứ tư, lắng nghe. Trực giác và tò mò là kỹ năng tạo nhận thức thay vì thu thập thông tin. Cô Active Coaching xem chất lượng hiện diện của coach quan trọng không kém nội dung câu hỏi. Lắng nghe không chỉ là ghi nhận dữ kiện mà còn chú ý đến giọng nói, nhịp điệu, khoảng ngừng, mức năng lượng, cảm xúc và những điều khách hàng né tránh. Khi coach chỉ chăm chăm thu thập thông tin để tìm giải pháp, họ có thể bỏ qua mâu thuẫn giữa lời nói và trải nghiệm thực tế. Sách vì thế đề cao sự tò mò, tức là tiếp cận khách hàng mà không vội kết luận. Một câu hỏi gợi mở, không nhằm chứng minh giả thuyết của coach, mà nhằm giúp khách hàng thấy điều trước đó chưa rõ. Trực giác cũng được sử dụng như một tín hiệu để khám phá, không phải như sự thật để áp đặt. Chẳng hạn, coach có thể nói rằng họ nhận thấy khách hàng trùng xuống khi nhắc đến một lựa chọn, rồi mời khách hàng xem điều đó có ý nghĩa gì. Cách diễn đạt này giữ quyền xác nhận ở khách hàng, kỹ năng tự quản lý đặc biệt cần thiết ở đây. Coach phải nhận ra khi nào mình đang bị cuốn bởi mong muốn cứu giúp, phán xét, đồng cảm quá mức hoặc muốn khoe hiểu biết. Nếu không tự quản lý, câu hỏi dễ biến thành lời khuyên được ngụy trang. Về mặt thực hành, phương pháp này phù hợp với những cuộc trao đổi cần làm rõ suy nghĩ phức tạp. Nó kém phù hợp hơn khi người đối diện cần chỉ dẫn khẩn cấp, thông tin chuyên môn chính xác hoặc quyết định rõ ràng từ người có thẩm quyền. Cuối cùng, từ nhận thức đến cam kết hành động, nhưng không tách hành động khỏi sự hiện diện. Một hiểu lầm phổ biến là coaching chỉ là không gian phản tư, thiếu tính thực thi. Co-active coaching phản bác điều đó bằng cách gắn khám phá với lựa chọn và trách nhiệm hành động. Sau khi làm rõ điều khách hàng muốn, coach hỗ trợ họ xác định bước đi cụ thể, cách duy trì cam kết và cách học từ kết quả. Tuy nhiên, hành động trong mô hình này không phải danh sách nhiệm vụ do coach giao. Nó cần xuất phát từ mục đích và lựa chọn của khách hàng, nếu không rất dễ trở thành một lời hứa hình thức. Sách đồng thời giữ cân bằng giữa doing, tức hành động hướng kết quả, và being, tức cách một người hiện diện trong khi hành động. Ví dụ, thay vì chỉ đặt mục tiêu phải xử lý một cuộc đối thoại khó, coaching có thể khám phá người đó muốn hiện diện với sự thẳng thắn, bình tĩnh hay tôn trọng như thế nào. Điều này quan trọng vì cùng một hành động có thể củng cố thói quen cũ hoặc tạo ra thay đổi sâu hơn, tùy vào cách người thực hiện hiểu và thực hành nó. Coach cũng có thể yêu cầu khách hàng tự thiết kế cấu trúc hỗ trợ, dự liệu trở ngại và xác định điều họ sẽ chịu trách nhiệm. Nhờ vậy, trách nhiệm không nằm ở việc báo cáo cho coach, mà nằm ở mối liên hệ giữa hành động với điều khách hàng đã chọn. Đây là điểm mạnh của sách đối với phát triển dài hạn, dù người đọc cần luyện tập nhiều để biến các nguyên tắc đối thoại thành phản xạ tự nhiên. Kết luận, co-active coaching phù hợp nhất với coach chuyên nghiệp, người đang học coaching, nhà quản lý, lãnh đạo đội nhóm, chuyên gia nhân sự, cố vấn và những ai thường xuyên có các cuộc trao đổi phát triển với người khác. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc phân biệt rõ coaching với tư vấn, đào tạo, trị liệu hay quản lý hiệu suất. Sự phân biệt đó cho phép chọn đúng cách can thiệp, thay vì mặc định mọi vấn đề đều cần lời khuyên nhanh. Người đọc có thể áp dụng ngay các nguyên tắc như thiết lập liên minh, lắng nghe toàn diện, đặt câu hỏi mở, kiểm tra giả định và chuyển ý định thành cam kết cụ thể. Về mặt tư duy, cuốn sách thách thức thói quen xem con người như tập hợp điểm yếu cần khắc phục. Nó hướng sự chú ý đến năng lực lựa chọn, giá trị và trải nghiệm sống của khách hàng, đồng thời vẫn giữ yêu cầu về hành động và trách nhiệm. So với nhiều sách kỹ năng giao tiếp hoặc quản trị chỉ tập trung vào công thức câu hỏi và hiệu suất, Co-Active Coaching nổi bật nhờ xem quan hệ là nền tảng của phương pháp. Không phải phần phụ trợ, khung fulfillment, balance và process cũng tạo chiều sâu hơn cho những cuộc trao đổi chỉ xoay quanh mục tiêu. Dù giọng điệu giàu tính quan hệ có thể đòi hỏi người quen với quản trị trực tiếp phải thay đổi cách nghĩ, đây vẫn là một tài liệu nền tảng, rõ ràng và có tính ứng dụng cao cho việc xây dựng đối thoại phát triển lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Kimsey House, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!